vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, trước hết là chúng tôi rất là hoan nghênh cái quyết định này, bởi vì chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để mà đạt được cái thành quả là cuối cùng Việt Nam bị xếp vào hạng 3. Hạng 3 có nghĩa là hạng tệ hại nhất, tệ lậu nhất trong cái vấn đề mà phòng và chống buôn người. Lẽ ra Việt Nam đã phải xếp hạng 3 từ những năm 2001, 2002, nhưng mà họ thoát được rất nhiều lần là do Hoa Kỳ đã một phần nào đó mách nước cho Việt Nam. Biết trước rằng Việt Nam đang bị nguy hiểm, đang mấp mé, bị đưa vào hạng 3, thì Việt Nam nghĩ rằng ngay những cái quỷ kế để mà thoát nạn, như là họ hứa hẹn rằng sẽ ra cái luật mới, sẽ thay đổi những cái vân vân, nhưng nó toàn là chuyện tương lai. Trong khi đó, cái quyết định là phân hạng là dựa vào cái thành tích của một quốc gia ở năm trước, chứ không phải là do những hứa hẹn ở năm sau mà rồi họ không thực hiện. Thành ra đấy là một cái sự mà châm trước của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong rất nhiều năm. Và kỳ này chúng tôi phải đổi chiến thuật để mà ép Hoa Kỳ không cách nào chạy thoát được mà phải đưa Việt Nam vào cái hạng 3 bằng cách là chúng tôi không báo trước cho Bộ Ngoại giao Mỹ biết những cái hồ sơ mà chúng tôi đã tích lũy. Chúng tôi làm mọi chuyện nhưng mà không công bố, cho đến cận gần như là cuối năm 2021 chúng tôi mới đưa ồ ạt một bộ hồ sơ thật dày ra và nói rằng đây là tất cả cái chứng cứ là nhà nước Việt Nam đứng đằng sau cái đường dây buôn người lao động đi khắp nơi trên thế giới. Ở nhiều quốc gia khác có tình trạng buôn người, có thể nhà nước họ không quan tâm, họ không can thiệp, nhưng mà riêng Việt Nam thì nhà nước Việt Nam đứng đằng sau, chính là kẻ buôn người, cái thủ phạm chính yếu là nhà nước Việt Nam qua cái chương trình xuất khẩu lao động. Và khi đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ nó có muốn báo động cho Việt Nam cũng đã quá trễ rồi, tự vì đó là cuối năm rồi, cuối năm rồi, Việt Nam không thể làm gì khác hơn. Và càng ngày chúng tôi càng chồng chất thêm các hồ sơ. Song song thì chúng tôi đã làm việc rất chặt với lại Liên Hợp Quốc, thì báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình trạng buôn người đó, liên tục đưa ra những cái xác thư tố giác và khẳng định rằng Việt Nam bao che cho những giới chức và những công ty xuất khẩu lao động, buôn người lao động đi các nơi, cũng như đe dọa những nạn nhân khi mà họ lên tiếng để đòi công lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cố gắng thực hiện công việc để đưa đến cái tình trạng này. Nhưng mà thưa anh, cái hậu quả Việt Nam bị tụt hạng và đưa vào hạng thứ ba trong việc đối phó với nạn buôn người thì hậu quả như thế nào thưa anh?
Có hai cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho Việt Nam nếu như không thay đổi. Thứ nhất, theo luật Hoa Kỳ, khi mà bị đưa vào hạng 3, tức là hạng tệ hại nhất, thì có những cái biện pháp chế tài rất mạnh. Ví dụ như Hoa Kỳ có thể là ngăn lại tất cả những cái viện trợ cho Việt Nam, ngoại trừ hai loại viện trợ. Thứ nhất là viện trợ nhân đạo, chẳng hạn như giúp cứu đói này cái vân vân, không nỡ để mà ảnh hưởng tới viện trợ nhân đạo. Và thứ hai là những cái khoản viện trợ để mà kích hoạt hoặc là phát triển quan hệ mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bởi vì cái đó là quyền lợi của Hoa Kỳ. Còn lại nhiều cái khoản viện trợ khác thì có thể bị chặn lại. Và không những vậy, Hoa Kỳ có thể sẽ yêu cầu những định chế về tài chính quốc tế ngăn lại không cho Việt Nam vay tiền. Ví dụ như quỹ tiền tệ quốc tế chẳng hạn, có thể là Hoa Kỳ sẽ phải chặn lại. Tuy nhiên, theo luật thì Tổng thống Hoa Kỳ có cái thẩm quyền là đặc miễn cho Việt Nam trong trường hợp mà Việt Nam chứng minh được rằng họ sẽ cải thiện cái tình trạng buôn người ở Việt Nam. Do đó có lẽ năm nay thì Việt Nam chưa bị chế tài đâu. Tuy nhiên, nếu mà sang năm mà Việt Nam vẫn không cải thiện thì rất khó để Tổng thống Hoa Kỳ có thể biện bạch được rằng tại sao lại tiếp tục đặc miễn cho Việt Nam mà không bị chế tài. Thì đấy là một cái ảnh hưởng thứ nhất. Nhưng mà ảnh hưởng quan trọng hơn nữa đó là rất nhiều công ty Hoa Kỳ và quốc tế có thể họ sẽ rất ngần ngại nếu mà làm ăn buôn bán với Việt Nam, vì như vậy hóa ra rằng họ đang hợp tác với lại một cái chế độ đứng đằng sau các cái vụ buôn người rất lớn, có thể là họ sẽ bị tẩy chay bởi những thân chủ của họ, những người tiêu dùng đó. Thì đấy là cái mặt trận mà chúng tôi cũng đang muốn nhắm vào để mà chính những người tiêu thụ đặt vấn đề với các đại công ty, và các đại công ty như là Nike, như là Microsoft, như là Apple này, Intel này kia đó, họ sẽ phải áp lực Việt Nam, bởi nếu không thì có thể họ sẽ phải rút ra khỏi Việt Nam để mà chứng minh rằng họ không phải là đang hợp tác trong cái vấn đề buôn người.
Dạ vâng, thưa anh, về quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào hạng thứ ba trong vấn đề buôn người, thì nếu mà so với chế độ CPC, tức là quốc gia bị lưu ý, thì cái tình trạng này như thế nào thưa anh?
Vâng, về cái vấn đề mà Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào hạng 3 đó, thì đấy là một sự xác nhận rằng Việt Nam đã không làm gì để ngăn chặn hoặc là đối phó với tình trạng buôn người. Nhưng mà trong cái bản phúc trình thì nói rất rõ rằng Việt Nam không ngăn chặn mà lại còn dung túng cho một số cái giới chức ngoại giao của Việt Nam chúng tay vào vấn đề lường gạt nạn nhân đã được giải cứu, xong rồi hứa hẹn rằng sẽ đưa họ hồi hương khi mà những người này ra khỏi cái trung tâm trợ giúp xã hội của Ả Rập Xê Út thì lập tức là bị coi như là bán lại cho những cái đường dây buôn người. Thì chính giới chức Việt Nam cái vị tùy viên lao động có nghĩa vụ là bảo vệ người lao động, chính cái người đó lại là kẻ đi buôn người. Thành ra Hoa Kỳ trong cái bản phúc trình nói rất rõ, không những vậy mà còn nó ăn lan lên đến cấp rất cao. Ví dụ như bên Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cái bộ phận mà lãnh sự đó, 4 người chủ chốt đã đi tù vì đã ăn thông đồng với lại những cái hãng hàng không để mà nâng giá các chuyến bay giải cứu. Và thực sự đó những chuyến bay chuyên cơ mà những người lao động phải trả một khoản tiền rất lớn, có khi 2.000, 2.500 thì mới có thể hồi hương. Và vì không đủ tiền trả, thành ra họ tiếp tục bị giữ lại ở trong cái tình trạng buôn người. Đấy là một cái lỗi rất lớn. Và trong ngay cái bản phúc trình nói rằng hoàn toàn không có một kế hoạch nào để mà bồi thường cho nạn nhân hoặc là đền bù lại cái khoản tiền mà họ đã phải chi ra rất nhiều vay công mượn nợ để rồi chạy thoát về Việt Nam. Và có rất nhiều những cái điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để xem Việt Nam có thay đổi thực sự hay không. Nếu không thì chúng tôi sẽ đề nghị và vận động và áp lực chính phủ Hoa Kỳ phải chế tài Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, tình trạng xuất khẩu lao động dường như là các nước Á Châu đều có xảy ra, hạn như là tại Bangladesh, Indonesia và Philippines thì không thấy vấn đề buôn người, và nhiều người đi làm lao động ở nước ngoài gửi tiền về gia đình cũng như giúp cho quốc gia họ rất là phát đạt. Thưa anh, nguyên nhân sâu xa của tình trạng buôn người tại Việt Nam có phải là vấn đề tham nhũng từ trên xuống dưới và ngay cả công ty xuất khẩu lao động không thưa anh?
À vâng, các công ty xuất khẩu lao động thường đó là cái sân sau của những quan chức lớn, họ cho vợ con hoặc là anh chị em này kia vân vân đứng ra để mở những cái công ty đó, và họ chiếm cái thị phần ở từng cái khu vực một. Chẳng hạn với quan chức lớn thì họ chuyên trách về vấn đề Đài Loan, người khác thì lo phần Trung Đông vân vân. Họ chia nhau ra để rồi họ kiếm được rất nhiều tiền bạc bằng cách là bán công dân của mình đi. Do đó những người mà lên tiếng yêu cầu sự can thiệp thì không được can thiệp mà lại còn bị đe dọa và nhiều khi trả thù. Thậm chí có một người mà bị đe dọa đến tính mạng trong thời gian còn đang ở trong trung tâm xã hội của Ả Rập Xê Út ở ngay thủ đô Riyadh. Thành ra chúng tôi phải phối hợp với một tổ chức quốc tế, văn phòng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Trung Đông và chính quyền Ả Rập để mà đưa người đó cấp tốc sang một quốc gia khác có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì những kẻ buôn người đã cài người vào trong cái trung tâm đó với cái sự yểm trợ và hậu thuẫn của những giới chức ngoại giao của Việt Nam tại Tòa Đại sứ Việt Nam ở Ả Rập Xê Út. Thành ra cái đó là Việt Nam nổi bật là trong cái lĩnh vực này. Chúng tôi đã giải cứu nhiều trường hợp, trong đó có người Philippines chẳng hạn. Thì Tòa Đại sứ Philippines có cái trách nhiệm là phải bằng mọi giá bảo vệ các công dân của mình. Bangladesh thì họ lơ là hơn, nhưng họ không đứng đằng sau các vụ buôn người. Chính quyền Bangladesh không bán công dân của họ, chỉ riêng Việt Nam. Và họ bao che cho nhau từ trên xuống dưới. Đấy là lý do mà Việt Nam phải bị xếp vào hạng 3.
Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng thưa anh là liệu rằng Việt Nam có thể cải sửa tình trạng này không khi mà bị xếp vào hàng thấp nhất trong vấn đề buôn người thưa anh?
Việt Nam chắc chắn là không muốn sửa đổi đâu, bởi cái đó là quyền lợi của họ mà. Họ ăn chia rất nhiều, bây giờ bứt mây động rừng thì không biết những ai sẽ bị đi tù này kia. Việt Nam có trên 400 cái công ty xuất khẩu lao động và phần lớn là họ ăn chia với những người ở trên, rồi những người ở trên lại chia tiền cho người ở trên nữa. Thành ra đây là cả một cái hệ thống mà muốn bài trừ và thay đổi cả hệ thống thì rất là nhiều khê, rất là khó khăn. Tuy nhiên bây giờ Việt Nam đang ở cái thế rằng nếu không thay đổi thì sẽ bị chế tài. Có thể là ngay cả một số cá nhân cũng sẽ bị chế tài riêng cá nhân đó và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những quyền lợi về mậu dịch, về kinh tế, về viện trợ này kia. Nên tôi kỳ vọng rằng nếu mà chúng tôi với cái sự hợp tác của rất nhiều người ở trong nước và ngoài nước nữa thúc đẩy cực kỳ mạnh, đưa ra những cái hồ sơ rất cụ thể và ép nhà nước Việt Nam phải điều tra, truy tố và trừng phạt những thủ phạm dù là cấp rất cao, cấp bộ trưởng chẳng hạn, và rồi phải đền bù và bảo vệ cho những nạn nhân, thì hy vọng từng bước một chúng tôi có thể thay đổi được cái cách nhìn và cái thái độ của chế độ hiện nay ở Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.